Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khắp xứ người cha già muôn thuở vẫn ngóng trông gặp lại cha, nhưng con không dám nhận. Cam phận nghèo cha luôn sẵn chờ con, lời cha dạy có muôn ngàn phương cách, miễn sao con nhận được của gia trần. Khi chợt tỉnh biết mình là địch tử, cả gia tài còn lại chẳng cầu mong. Tài sản thánh cả một trời châu báu,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chúng ta đã được học là trong 2-3 lần trước chúng ta đã học 3 phần rồi. Hôm nay chúng ta học và tiếp tục phần thứ 4. Quý vị nhìn lên bảng để cùng với chúng tôi đọc tụng để quý vị theo dõi và cùng học. Này các tỷ kheo, lại có những pháp khác sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông. Tế nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã chứng tri, đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Nghĩa là trong 3 phần trước, Như Lai nói các bậc phàm phu tán thán Như Lai với những điều mà Như Lai nói đó chẳng qua là giới luật thôi. Ngài không có làm những điều không đúng đắn, những thứ không cần thiết thì Như Lai không làm. Như thế thì kẻ phàm phu khen ngợi Như Lai, điều đó Như Lai thấy tầm thường. Mà bây giờ cái phần thứ tư này chúng ta thấy là Đức Thế Tôn nói lại có những cái pháp khác nữa. Nó sâu kín, nó khó hiểu, nó khó chứng, nó tịch tịnh, nó mỹ diệu, ngoài tầm lý luận suông. Như vậy thì chỉ có những người trí đó mới có thể nhận hiểu được. Như vậy thì chúng ta đòi hỏi cái sự không có phải là đơn giản, mà chúng ta phải nhận biết nó ở góc độ sâu kín mà chỉ có người trí mới có khả năng cảm nhận được. Chính những cái pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai thì mới có thể nói đến được. Vậy thì cái người tán thán Như Lai không phải tán thán những cái thứ tầm thường đơn giản, nhưng mà tán thán Như Lai phải thật sự tán thán những cái mà sâu kín, khó hiểu, khó tả, chỉ có người trí mới có thể nhận chân ra được. Này các tỷ kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không thể nhận hiểu bởi lý luận suông, Tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri giác ngộ và truyền thuyết, có nghĩa là truyền đạt lại và nói trở lại. Và chính những thứ pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến, gần như được lặp lại. Này các tỷ kheo, có những sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ. Như vậy là luận bàn về quá khứ, rồi chấp kiến về quá khứ, rồi đề xướng nhiều sở kiến sai khác, với 18 cái luận chấp, và y chỉ theo những gì, căn cứ theo những gì những sa môn, những bà la môn ấy luận bàn về phía quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng ra nhiều những sở kiến sai khác với 18 luận chấp. Đoạn này Đức Thế Tôn muốn nêu cái gì? Có những tỳ kheo, có những vị sa môn, có những vị bà la môn thích luận bàn những thứ đã qua rồi, rồi chấp kiến về nó. Cái điều đó có nên hay không? Quá khứ đã qua rồi. Mời đại chúng cùng đọc: quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Những giây phút hiện tại, niết bàn chính là đây. Ta mà ta nhận ra cái giây phút hiện tại đó là ta nhận ra niết bàn. Ai mà bỏ qua những giây phút hiện tại đó, cứ nhớ về quá khứ, cứ mơ đến tương lai, là người đã vọng tưởng điên đảo. Này các tỷ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Bản ngã gọi là nhân sinh quan, thế giới thì gọi là thế giới quan. Hai cái này có những người cố chấp vào thường trú luận, thì lại cho rằng bản ngã là thế giới là thường còn. Với 4 cái luận chấp, và những sa môn bà la môn này y chỉ những gì, căn cứ những gì, chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã, thế giới là thường còn. Với 4 luận chấp. 4 luận chấp là cái gì quý Phật tử đoán được không? Đại chúng đoán được không? Quý vị cùng nói: chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Có nghĩa là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Đó gọi là 4 cái luận chấp. Mà các bậc bà la môn, sa môn bà la môn đó đó thích nói về những thứ thường còn, đưa ra những luận điểm về nhân sinh và vũ trụ là thường còn. Này các tỷ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống của quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với cái tên như thế này, dòng họ như thế này. Đoạn này muốn nói gì? Nhờ nhiệt tâm, nhờ sự tinh tấn tu học, nhờ sự cần mẫn không có phóng dật, nhờ chánh ức niệm. Chánh ức niệm có nghĩa là nhớ về một cách rõ ràng, nên cái tâm của người tu tập á, được nhập vào thiền định. Mà khi cái tâm nhập vào thiền định được đó, thì vị ấy nhớ được nhiều đời sống của quá khứ. Cho nên Đức Thế Tôn nói gì? Túc sanh truyện.
Đức Thế Tôn nói về nhiều đời tiền thân của mình với ai như thế nào. Vì vậy chúng ta có một cái đời sống an trú tâm, điều phục tâm trong sự hiểu biết chân chánh. Chúng ta có thể nhớ về vô lượng kiếp của chúng ta, mà tất cả mọi cái kiếp đó có tên như thế nào, dòng họ như thế nào, chúng ta đều rõ biết. Giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này, từ chỗ ấy chết đi tôi lại được sanh đến chỗ kia, tại chỗ kia tôi đã sống tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này, từ chỗ kia tôi chết đi tôi lại được sanh lại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết rõ ràng. Có nghĩa là khi tâm của mình nó thanh tịnh, nó an trú rồi là mình biết hết vô lượng kiếp. Mà mình nhớ cái kiếp đó mình sanh ở đâu, cuộc sống như thế nào, thân bằng quyến thuộc ra sao. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng bản ngã và thế giới là thường trú, là bất sanh, là vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển luân hồi, chết đi, sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm. Nghĩa là sao? Đoạn này Đức Thế Tôn muốn nói là những người có cái tâm an trú, những người thật sự tinh tấn để nhập định, để cảm nhận được rằng không vọng về quá khứ, không mơ đến tương lai, người đó nhẹ nhàng tự tại, an trú tâm, hàng phục tâm vào với chánh định, để người đó chánh ức niệm ở trong định, nhớ về những cái quá khứ của mình, nhiều đời trong quá khứ của mình với những đặc điểm và những chi tiết một cách rõ ràng. Và người ấy nói như thế nào? Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển, luân hồi, chết đi, sanh lại. Tuy vậy chúng vẫn thường trú. Nghĩa là cái người có nhập định vẫn không nói bản ngã và thế giới là không phải thường trú. Nó là thường trú, nó bất sanh bất diệt đấy. Nhưng mà không nói giống như những vị cố chấp vào nó. Nó khác nhau không? Tôi vẫn nói như vậy, nhưng tôi không nói giống như các vị. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số những vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận. Và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Có nghĩa là những cái bậc an trú trong chánh ức niệm vẫn biết rằng con người không có mất, vật chất thế giới này không có mất, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, không có mất. Nhưng mà các vị đó không cố chấp vào, không đưa ra một lập trường, một lý luận để rồi tạo thành một chủ trương làm cho chúng sinh bị điên đảo sai lầm. Trường hợp thứ hai, có những sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có những sa môn, bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm đã nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống của quá khứ như một thành kiếp, hoại kiếp, hai thành kiếp, hai hoại kiếp, ba thành kiếp, hoại kiếp, mười thành kiếp, hoại kiếp, vân vân. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ này, tôi đã sống với cái tên gọi như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc khổ thọ như thế này, vân vân. Như vậy thì cái người chánh ức niệm vẫn biết được nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Có nghĩa là thành, trụ, hoại, không. Nhiều kiếp như vậy, các vị chánh ức niệm vẫn biết rõ một cách không sai lạc. Còn những loại hữu tình kia lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ hai. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Như vậy cũng là cách chấp ngã thường còn, nhưng mà những vị kia không an trú, không chấp ngã mà là hiểu biết thôi. Trường hợp thứ ba, những sa môn và bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm tinh tấn, cần mẫn, không phóng dật, chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như 10 thành kiếp, quại kiếp. Cái trong cái kinh Đại Tạng đó, chúng ta chịu cực á, là đọc đi lọc lại nhiều lần để chi vậy? Để ta nhớ và ta hiểu một cách sâu sắc về vấn đề đó. Mà trong kinh Đại Tạng thường nhắc đến 3 lần. Chúng ta đọc có khi chúng ta nhàm chán, nhưng mà đừng nhàm chán, hãy cứ đọc để chi vậy? Ta lặp đi lặp lại, nó sẽ ăn sâu vào trong trí não của chúng ta. 30 thành kiếp quại kiếp, 40 thành kiếp quại kiếp, 50 thành kiếp quại kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với cái tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với cái tên như thế này, dòng họ như thế này và giai cấp như thế này. Cái thời của Đức Phật á, nó đặt nặng về vấn đề giai cấp. Cho nên là trong kinh á, cũng đưa vô các cái kiểu giai cấp. Lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này, từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với cái tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia tôi chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết rõ ràng. Điều này Đức Thế Tôn muốn nói điều gì mà Ngài nhấn mạnh nhiều như thế? Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh điều đó là để cho biết rằng có sự luân hồi không quý vị? Có luân hồi không? Có. Nhưng mà luân hồi ở cái chỗ là chấp mắc hay luân hồi ở chỗ hiểu biết? Đức Phật đã nhấn mạnh cho chúng ta 2 cái hạng người. Một hạng người luôn chấp mắc vào nó để lập thuyết, còn một hạng người chỉ để hiểu biết. Vì an trú tâm, hàng phục tâm, đã an trú trong chánh ức niệm, người ấy nói bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi. Ngay cái câu này chúng ta thấy rõ ha. Đức Thế Tôn nói cái người mà an trú tâm thì nói rằng bản ngã và cái thế giới này là thường trú, là bất sanh, là vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi. Nghĩa là gì? Những cái loại mà không an trú tâm, không hàng phục tâm, những người đó tâm không an trú trong ức chánh niệm, chánh ức niệm, thì người đó là cái loài hữu tình lưu chuyển trong luân hồi. Chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Có nghĩa là chúng có mất đi không? Không. Như vậy thì cho biết cái nguyện của Ngài Địa Tạng: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có cái gì là khác không? Dầu rằng chúng sinh luân hồi lưu chuyển lên xuống như vậy, chết đi sống lại nhiều đời nhiều kiếp như vậy, nhưng mà chúng có mất không? Không, chúng vẫn thường trú đó. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm tinh tấn, không phóng dật, vân vân, nên tâm của tôi nhập định như vậy. Khi tâm của tôi được nhập định như vậy, cho nên tôi nhớ được nhiều đời sống trong quá khứ như 10 thành kiếp, 100.000 thành kiếp, 100.000 hoại kiếp, vân vân. Vậy đó, thành kiếp hoại kiếp, 40 thành kiếp hoại kiếp, nhớ rằng khi được sanh tại chỗ này, tôi sống với tên như thế này, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời trong quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết một cách rõ ràng. Người ấy biết bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá, vân vân. Người ấy nói bản ngã và thế giới là thường trú, là bất sanh, là vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi. Chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ ba. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Rồi quý vị cùng nói theo thầy. Vô minh và Phật tánh, tuy hai mà một. Bản ngã và thế giới là thường trú hay không thường? Ở chỗ hiểu gọi là, gọi là gì? Gọi là gì? Chúng ta nói là phiền não tức Bồ Đề. Như vậy ai hiểu nó là thường trú thì người đó là an trú trong Bồ Đề. Còn ai chấp nó là thường trú thì người đó là vô minh. Như vậy vô minh, phiền não tức là Bồ Đề. Vậy thì ai mà chấp thì là vô minh, là phiền não. Còn ai mà hiểu đó là Bồ Đề. Vậy thôi, cái gì có. Vậy thì quý vị, bây giờ quý vị thấy nè, uống nước. Mà nếu như chúng ta tự tại trong cái uống nước, đừng có khổ đau trong cái uống nước, thì uống nước là Bồ Đề. Còn chúng ta phiền não trong cái uống nước thì uống nước là vô minh. Chứ còn cái việc uống nước nó là thường hay nó là không thường? Thường là bởi vì ai cũng uống. Thầy hỏi quý vị nè, chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình có cái loài nào không uống nước không? Có không? Không, loài nào không phải uống nước á. Cái cây có phải tưới nó mới sống không? Cái cây là loài chúng sinh vô tình, phải tưới nó mới sống. Chứ đâu phải nó không uống nước đâu, tại nó uống mà đúng tay thôi. Rồi tối nó có phơi xương không? Có, là tối nó uống nước. Như vậy thì uống nước là cái chuyện thường, là hữu tình hay vô tình đều uống nước. Nhưng mà uống là để cho chúng ta sống một cách bình thường, nhưng mà có người uống là để cho chết. Cái đó mới gọi là vô minh. Uống thuốc độc. Trường hợp thứ tư, những sa môn bà la môn y chỉ những gì, căn cứ vào cái gì, chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm xét. Do sự chia sẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm xét, vị này tuyên bố như thế này. Đã chưa? Quý vị nhìn vô cái bảng đen này, chúng ta đọc thử coi. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Rồi quý vị cùng đọc với tôi. Cái tôi là cái ngu, là cái vô minh. Và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều thì cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít thì cái ngu càng to. Thấy không? Cái tôi nó to là bởi vì mình hiểu biết ít quá. Mà khiếm khuyết nhất của đời người là thiếu hiểu biết. Mà cả đời mình không chịu lo hiểu biết. Đạo Phật là đạo giác ngộ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà mình không chịu hiểu biết, cố tình không chịu hiểu biết, đổ thừa để không chịu hiểu biết. Đất ơi, đủ thứ chuyện không? Có nghĩa là mình đủ dùng mọi cái cách để mình tự đổ thừa cho mình, để cho mình tự làm cho mình ngu vậy đó hả? Bản ngã và thế giới là thường trú, là bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy mà chúng vẫn thường còn đó. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Người ta đưa ra cái đúng mà nó đi chấp là nó sai. Cho nên bây giờ mình tu là không có sai, có điều cái là mình chấp là nó tầm bậy. Chứ anh tu cái gì cũng được hết, nhưng mà anh đừng có cố chấp là được rồi. Đó, phá là phá cái chấp thôi. Rồi Khổng Tử nói làm sao, cái chữ nhỏ xíu trong đó ai đọc cho được. Khổng Tử nói một, tâm còn chưa thiện thì phong thủy là vô ích. Thầy đúng rồi đó. Bây giờ mình cứ sợ ngày nào tốt, ngày nào xấu, khai trương giờ nào, rồi người chết phải coi giờ nào chết để rút ống cho chết. Còn sanh thì coi giờ nào tốt để mà mổ cho nó sanh non. Thật nó ngu, không còn chỗ ngu. Khi tâm chưa có tốt, chưa có thiện thì phong thủy có ích gì đâu. Còn bất hiếu với cha mẹ thì thờ cúng vô ích. Anh em không hòa thuận thì bạn bè nói cái gì? Anh em nó còn không tốt thì đừng nói bạn bè nó tốt. Làm việc bất chính thì đọc sách vô ích. Làm trái với lòng người thì thông minh vô ích. Không giữ cái nguyên khí thì uống thuốc bổ vô ích. Thời vận mà không thông thì mưu cầu vô ích. Hay ứng không? Cái thời vận mình không có thông là bởi vì sao? Ngu quá, không có học gì sao biết thời vận. Khi cái vận nó đến rồi mà nó bỏ, cái cơ hội nó đến nó lại bỏ. Cái đó gọi là thời vận. Người thông minh mới có thể nắm bắt được cơ hội đó, nhìn thấy cơ hội dứt liền. Nhiều lúc người ta đè mình xuống chính là người ta đang nâng mình lên, mà mình sợ bị người ta đè mình xuống thì làm sao mình leo lên được chứ? Không có người dẫm trên đầu mình làm sao mình khôn được chứ? Không có Dương Lễ mà nó chửi Lưu Bình làm sao Lưu Bình thành công được chứ? Đó là thông cái vận. Người mà thời vận mà không thông thì cái mưu cầu vô ích. Mình mưu cầu cỡ nào cũng thất bại. Mưu cầu mà thất bại cái là bỏ chạy thì thôi chứ. Khổ cực tới chừng nào để đạt được cái cần phải đạt là lúc đó bỏ chạy mất rồi. Có một cô nàng, cổ thử cái anh chàng này, vì anh chàng này nói thương cổ, nói trên trời dưới biển gì, nói có thể chết gì cổ được. Cổ thử ảnh một lần, ảnh vượt qua, hai lần ảnh vượt qua, lần thứ ba ảnh bỏ chạy. Mà đúng ra lần thứ ba là lần cuối cùng rồi đó. Nhưng mà ảnh không thắng được, ảnh bỏ chạy. Tóm lại là cho biết mày đừng có xạo. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn này chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Với bốn lượng chấp, nếu có những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn lượng chấp trên, hay một trong những lượng chấp trên, ngoài ra không có lượng chấp nào khác nữa. Như vậy, có những loại cố chấp mà khó có thể bỏ được. Người ta nói, quý vị cùng nói với thầy, cái tật lớn hơn cái tuổi. Núi cao dễ đổi, tật cố chấp khó giờ. Nó cố chấp rồi nó khó giờ lắm. Cho nên giờ này thầy mới nói, tu trong 8 môn 4.000 pháp môn tu, Đức Phật nói làm phương tiện thôi. Mình đừng có cố chấp mình cho cái ghe của mình là một cái loại ghe tốt. Mình vượt biển mình không cần ghe nào khác hết, không cần ghe phao, không cần ghe con luôn. Mình bản ngã cố chấp kiểu đó là chỉ có chết thôi. Có những lúc không phải chiếc ghe lớn đưa mình tới bờ đâu, Chiếc ghe lớn nó đi tới đây còn cây số nữa mới vô tới bờ. Nhưng mà nó tới đây thôi, nó hết vô được rồi, nó mắc cạn rồi. Bây giờ muốn vô bờ đó phải xuống ghe nhỏ hoặc là phao. Mình không cần gì hết, mình quăng hết cho nó nhẹ, để ghe lớn đi cho nó nhanh, quăng hết tới chừng nó đậu ngoài giữa biển. Còn cây số nữa mới vô tới, lội nổi không? Hay là làm mồi cho cá mập? Đồ cái thứ ngu, cố chấp. Dục hết, quăng hết, và tự cho rằng mình ngon, mình giỏi là hư chuyện. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Những người trí tuệ là người ta biết nhiều hơn thế nữa, người ta biết trăm ngàn như thế nữa, nhưng người ta không có chấp. Người ta càng hiểu chừng nào là người ta càng cảm thông chừng nấy. Nhiều đời nhiều kiếp, cái trí tuệ nó có tới đó thôi, mà bây giờ mình có cãi với nó nữa thì nó cũng tới đó thôi. Nó học lớp 9 thì không thể nào mà giải hình học không gian cho nó hiểu được hết. Thì dầu rằng cái bài toán này đáng ra phải giải bài học hình học không gian cho nó, thì phải đem xuống giảng cái loại hình vuông, hình bát giác, hình chữ nhật, hình này hình kia cho nó thôi, chứ không thể nào nói hình học không gian cho nó được, vì nó chưa học, không bao giờ nó hiểu được. Mình là cái người hiểu biết rồi thì không có ngồi đó mà cãi với nó làm chi, có chửi nó thì cũng tới đó thôi. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm chứng được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Quý vị thấy chim nó đậu trên người Đức Thế Tôn, nó có rút rít gì không? Đức Thế Tôn cũng như đá thôi, nó đậu lên một cách bình thường thôi. Nhưng mà nghe có một câu chuyện là một vị thiền sư, ông ngồi thiền khoảng 100 năm rồi, thì lỗ tai ông nó dài ra, cái mấy con chim nó vô trong đó nó làm ổ. Ngài đắc được cái ngôn ngữ Đà La Ni, cho nên Ngài nghe luôn tiếng chim, trời ơi, nó cãi lộn với nhau. Ngài nghe luôn là bất ổn rồi đó. Nó mổ cái lỗ tai của Ngài để mà nó đục lỗ, nó làm ổ. Ngài cũng để yên cho nó. Nó làm ổ xong rồi nó đẻ con. Lúc nó làm ổ nó đã sanh nạnh rồi, lúc đẻ trứng nó đã sanh nạnh rồi, ấp nó cũng sanh nạnh, đi kiếm ăn nó cũng sanh nạnh. Rồi tới chừng mà đẻ con ra cho con ăn nó cũng sanh nạnh, nó đá nhau, nó mổ vô đầu Ngài. Người thấy không? Sung sướng chưa? Mấy chim mất nết. Mà ở trong cái lỗ tai của Ngài, quý vị thấy nó tra tấn một vị thiền sư ghê gớm không? Nhưng mà vị thiền sư nếu mà không có cái lòng mà từ bi á, thì chịu nổi mấy con chim này không? Ừ, mình tu rồi chứ không có yên ổn đâu. Rồi mấy con dế nữa, ở dưới nó cũng gây lộn sùm. Chứ không phải con người không đâu. Trời, chuyện ở chùa này gây lộn là chuyện bình thường lắm luôn. Quý vị học nhiều rồi, quý vị biết là cái chuyện đó nó bình thường lắm. Còn có nhiều người quan trọng quá vấn đề, nội có người ta nói hơn mình một miếng cũng ngồi đó gây. Nói có người ta làm biến hơn mình có chút xíu cũng mình cũng nói nữa. Trời, buồn thế. Cho nên là cái người, một vị tỷ kheo mà hiểu biết một cách hoàn toàn thì không hề có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông. Nó rất là tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt được. Những pháp ấy Như Lai đã thắng tri, đã giác ngộ và tuyên thuyết truyền thừa. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán, Như Lai mới nói đến. Có nghĩa là những người nào mà hiểu được thì Như Lai mới nói, còn những người không hiểu thì thôi Như Lai nín thinh cho nó khỏe. Như vậy thì trong cái đoạn này cho chúng ta biết rằng là Như Lai chỉ trích những người lập tông, cho rằng mình lập một cái tông là thế giới và nhân sinh là thường còn, gọi là thường kiến ngoại đạo. Đức Thế Tôn cũng nói như vậy. Đức Thế Tôn không có nói nó mất, nhưng mà Đức Thế Tôn không có lập thuyết thường còn. Cho nên người học theo đệ tử Phật mà học theo Phật á, thì rõ biết điều đó, cho nên không có khổ gì ba cái thứ tào lao, không có chấp mắc ba cái việc đó. Tôi thì tu tùm lum pháp. Tôi có thể nói là ở đây là quý vị thích tu lòng tâm là tôi quý vị tu lòng tâm, chứ không có bằng cái gì hết á. Chỉ có người hiểu biết mình nên tu cái gì mà thôi. Hãy nhìn vào tâm thức của các con, các con sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng. Vì thế các con sẽ không thể nào tự buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức, để rồi tự duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra. Nhất là khi các con đã hiểu rằng những xúc cảm đó nhất định chỉ mang đến khổ đau mà thôi. Con người ta đi tìm an vui, nhưng mà đi tới đâu họ tìm khổ đau tới đó. Con người ta ai cũng muốn giải quan gia trái chủ, nhưng mà coi chừng đi tới đâu người ta lại ràng buộc tới đó, người ta lại tạo quan trái tới đó. Tại sao ta không đi một ngày để ta tạo thêm niềm vui, mà ta đi một ngày ta lại tạo thêm nỗi buồn? Vì ta cố chấp. Tại sao ta không biết thương yêu nhau, để hy sinh cho nhau, để lo lắng cho nhau, mà chúng ta lại là hơn thua, đố kỵ, ganh tị nhau? Bởi có nhiều cái điều mà chúng ta cảm nhận được rằng vì cái ích kỷ cá nhân của mình muốn đạt được cái đó mà mình bất chấp tất cả. Để rồi một lúc mình không làm được điều đó thì quay trở lại thì mình van xin những người khác. Trong lúc mình muốn thì mình lại bất chấp. Tới chừng mình thất bại thì mình lại van xin. Cái điều đó nó làm cho con người ta cảm thấy là nó đau khổ không phải một đời, mà nó đau khổ nhiều đời nhiều kiếp. Do cái bản ngã của mình mà không chịu nghe những cái lời hay ý đẹp. Rồi bản thân của mình, khi cái bản ngã của mình nổi lên, mình cũng chẳng biết cái gì đúng cái gì sai. Những cái đúng á, mình cho là sai. Những cái sai á, mình cho là đúng. Mà hiện tại đó thì mình khổ đau hay mình an lạc? Trên thế gian này không có cái đúng tuyệt đối, mà cũng không có cái sai tuyệt đối. Nó đúng với ai và nó sai với ai, chỉ có người đó mới biết. Cho nên có một cái chủ đề thầy có đề cập đến cái câu chỉ có người trong cuộc mới biết kẻ trong kẹt. Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Thì có một đứa nó không thuộc gì hết, nó thuộc con câu đó. Cứ mở miệng ra nó nói chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Có nghĩa là mình ở trong cái tình huống đó, mình mới biết là ai khó khăn cái chỗ nào, và mình mới biết rõ ai đúng ai sai. Nhưng mà cũng không có biết rõ nữa. Vợ chồng với nhau, ở với nhau biết bao nhiêu năm trời và vẫn còn không hiểu nhau nữa. Mẹ nuôi con trong bụng, mang con trong bụng, sanh con ra, ẵm con trên tay, nuôi dạy từng ngày mà còn chưa hiểu nó nữa. Ở đó mà mình gần gũi người ta trong một phút, một giây, một giờ, một khắc, mà mình nói mình hiểu người ta là nói xạo hay nói đúng? Bản thân mỗi người chúng ta còn chưa hiểu được mình nữa thì người khác làm sao hiểu được chứ? Mình thay đổi như trong chóng. Cho nên cái sự nghiệp của mình nó mơ hồ lắm. Những cái mà những cái pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, nó tế nhị, chỉ có những người có trí mới có thể phân biệt, gọi là phân biệt trí. Phân biệt trí, phân biệt trí là cái hàng Bồ Tát mới làm được, chứ không phải là hàng bình thường làm được. Tóm lại, bài pháp hôm nay được 40 phút chia sẻ với đại chúng về những điều mà Như Lai nhắc nhở chúng ta đừng cố chấp. Cũng là bàn tay mà thôi. Thì chúng ta nói bàn tay thì nó là bao trùm hai mặt, phải và trái. Mà chỉ cần chúng ta nói mặt phải của bàn tay là chắc chắn chúng ta đang bị cố chấp vào một bên. Mà hễ chúng ta nói bàn tay thì nó phải hai mặt, phải và trái. Chúng ta chấp nhận một con người thì chắc chắn chúng ta phải chấp nhận cả hai mặt, mặt đúng và mặt sai của họ. Chúng ta vào với đạo thì chúng ta vẫn phải chấp nhận hai mặt của đạo, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ vào với đạo mà chúng ta chấp nhận những cái gì cao thượng mà chúng ta không chấp những cái, chúng ta không chấp nhận những cái ở phía sau nó cần phải biết. Lấy một ví dụ, tất cả các cái chùa để cho trở thành một cái người cao thượng thì đòi hỏi mỗi cái chùa phải có cái gì? Mỗi chùa phải có sự hòa hợp, phải có sự hy sinh thì mới có cái cao thượng được. Nhưng mà mình về mình đòi hỏi người ta cái cao thượng nhưng bản thân mình không có hòa hợp, không có hy sinh thì cái cao thượng nó có không? Sao có được? Chúng ta biết rõ đạo Phật rất là tốt, vậy thì cái tốt đó nó đòi hỏi bằng cái gì đánh đổi nó mới có cái tốt được. Người ta đến người ta khen ở chùa này là rất là hiếu khách, rất là mến khách, rất là chu toàn, chu đáo. Vậy thì cái bên trong, cái mặt bên kia của nó là cái gì? Mọi người phải thức khuya dậy sớm, mọi người phải đồng tâm hiệp lực với nhau, như vậy mới được cái mà người ta khen là chùa này chu đáo, chùa này mọi việc rất là tốt, rất là hoàn mỹ. Mình nghe cái câu đó thôi đó thì ở phía sau đó là một sự nỗ lực rất lớn, chứ không có đơn giản. Không phải làm một ngày mà được hoàn thiện cái đó, có thể lo trước đó nhiều ngày, phải chuẩn bị một cách chu đáo. Vậy mà có khi có người còn chê bai, còn đằng này mình cố chấp, chùa sao mà cực dữ chứ, đi tu chứ đâu phải là đi tù đúng không? Làm gì đâu, tối ngày từ sáng sớm tới chiều tối, làm đầu tắt mặt tối, mệt không dám nghỉ, nghĩ sợ các huynh đệ nói. Tại vì người này mà làm nhiều quá mệt á, cái thấy người kia mà nghỉ á, bắt đầu nói sướng đại tiểu thơ nhá. Cái kiểu đó cho nên ta không dám đi tu. Vì sao vậy? Vì đi tu đòi hỏi có một con người có một sự hy sinh lớn. Mà khi người ta nói là người ta tế nhị trong lời nói, người ta sợ tổn thương, người ta sợ tổn phước trong lời nói. Còn đằng này nó quất thẳng cẳng thôi, nói cho đã cái miệng thôi, chết nào ráng chịu. Toàn là thấy chết sư phụ không. Chỉ cần hai người gây nhau không hề nói điều chi. Mà hồi sáng thượng tọa nói là nếu mà chúng mà gây với nhau là thầy trụ trì phải quỳ hương. Thầy mới nói là nếu mà chúng mà gây nhau mà thầy trụ trì quỳ hương là con không bao giờ đứng dậy. Quỳ xuống luôn. Để gây tối ngày mà. Như vậy thì trong cuộc sống mình suy nghĩ coi, cái điều đó là cái tốt hay cái xấu. Nhưng mình mới gần nhau thì đâu ai xấu đâu, không có ai chấp nhận mình là người xấu người tệ hết đó. Nhưng mà gần đi rồi biết. Không ai chấp nhận mình là người xấu người tệ, nhưng mà gần đi rồi bắt đầu biết là biết bao nhiêu cái xấu cái tệ. Hỏi tại sao vậy? Dạ, tại em cố chấp. Và bài hôm nay giải mã: ai cố chấp người đó ngu. Hết. Rồi có ai hỏi câu nào không? Nín thinh là đầu về. Nín thinh là mừng quá, thôi nghỉ về. Rồi xin mời áo đỏ. Ủa áo đỏ quay phim chứ không phải giơ tay hả? Thôi lỡ giơ mấy ngón tay lên rồi có hỏi gì không con? Hỏi đi chứ không là trời sập không có thầy nữa đâu hỏi. Nói vui là hầu lúc trưa có một vị Phật tử ở Tây Ninh á, đến thăm thầy, nhưng mà nói là Tết con xuống con thăm thầy. Thầy nói ở trên nào xuống vậy con? Vậy là thầy đang ở dưới phải không? Có nghĩa là nói, Tết con xuống con thăm thầy nghĩa là ở trển xuống. Cho nên cái phương vị từ đó không khéo là mình bị cố chấp cái phương vị. Cái chỗ nào là chỗ trên, chỗ nào là chỗ dưới. Phải như mình ở ngay chỗ này mình tuột xuống là nói trên được nè. Cho nên mình khéo dùng phương vị từ, chứ không khéo là người ta bắt bẻ là mình cứng luôn à, không quen rồi à. Cho nên là mình gọi là ra Bắc vào Nam. Tại sao trong Nam gọi là vào mà ra Bắc gọi là ra? À, tại vì tôi là người trong Nam cho nên tôi mới ra Bắc rồi tôi vào Nam. Rồi nếu mà quý vị ra Nam rồi quý vị vào Bắc. Nếu quý vị là người Bắc vậy thôi. Nghĩa là chúng ta dùng cái từ ra vào, hay là chúng ta dùng từ điểm nào đến điểm nào là được rồi. Nếu mà chúng ta dùng từ xuống hay từ lên là phân tích ra nó bất ổn lắm luôn. Chỉ có nó ở thiên đường thì xuống địa ngục thôi, chứ chỗ nào đâu xuống. Cho nên là thầy cũng mong rằng quý vị suy nghĩ cái điều đó để chúng ta quan hỷ thôi. Thầy bắt bẻ cái lời chút xíu vậy, chứ còn không có cố chấp. Bắt bẻ cho nó vui vậy đó, chứ còn cố chấp cũng không có được cái gì. Rồi, rất là cảm ơn quý vị đã mỗi ngày cùng đọc tụng với thầy. Mà không biết là thầy đọc lẹ để thầy phân tích, quý vị có đọc theo kịp không ạ? Kịp không? Đại bi mà còn dò theo kịp mà. Ha. Thầy thì nó ổn ổn á, là ba Phật tử bà con về ít á, thì bắt đầu thầy lại có thời gian. Thầy giảng có 45 phút với tiếng đồng hồ thôi, thì thầy cũng có thời gian sẽ tụng kinh với quý vị một tiếng. Rồi các cái thời khóa, nếu mà thầy sắp xếp được công việc, thầy sẽ ra trì chú với quý vị. Mà tại vì trong khoảng thời gian này thầy còn lo để cho cái luận án, cho nên là hướng dẫn cho quý vị tu, và thầy ở nhà trực tiếp để chỉ đạo nếu có điều gì bất trắc. Và khuyến khích quý thầy quý cô ráng giữ cái thời khóa. Nếu có Phật tử thì trì chú chậm thôi, cho Phật tử trì với. Cái đó là khóa tu. Mình tu sao mà mọi người ta bỏ đi hết là mình tu đứng chắc, đắc rồi đó. Mình tu quay qua quay lại còn thấy của mình là biết chứng rồi đó. Tại vì mọi người ta siêu hết rồi. Thành Phật hết rồi. Rồi. Xin đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện